Nhiều thế kỷ trước đây, tại nước Persia, có một ông vua rất kính sợ Thiên Chúa và thương dân. Ông sống chính trực và rất được dân chúng kính trọng, mến phục. Nhà vua không chỉ hài lòng với cuộc sống trên nhung lụa của hoàng cung, cũng không chỉ nghe theo lời báo cáo tường trình của các quan cận thần mà thôi. Nhưng để biết rõ hơn về hoàn cảnh sống của dân chúng, nhà vua thường hay cải trang đủ cách để có thể đi lại dễ dàng và trà trộn giữa mọi lớp người mà không bị theo dõi hoặc để ý tới. Một hôm, nhà vua cải trang với manh áo rách vá chẳng chịt như một người hành khất và đến ngồi xin bố thí tại một công viên. Tại đây, nhà vua làm quen với người phu quét đường, thường dừng chổi ngồi nghỉ trên ghế công viên, ăn qua loa nắm cơm nguội dưới ánh mặt trời nắng gắt. Ngày qua tháng lại, nhà vua trở nên như bạn của người phu quét đường. Họ chia sẻ từng nắm cơm, ly nước và chuyện trò vui vẻ như hai người bạn thân vậy. Sau cùng, nhà vua quyết định nói sự thật và tỏ cho người phu quét đường biết mình là ai. Nhà vua còn bảo người phu quét đường là có thể xin bất cứ điều gì mà ông ta ưa thích nhất, như món quà kỷ niệm tình bạn thân thiết ấy. Nghe nhà vua tỏ tình thương mến, người phu quét đường trố mắt ngạc nhiên nhìn nhà vua và cảm động nói: "Tâu chúa thượng, nhà vua đã không quản ngại khó nhọc, khước từ vinh quang của cung điện để đến chia sẻ nắm cơm chén nước và những khó nhọc của kẻ bần hèn này. Nhà vua có thể ban tặng cho các cận thần những món quà quý giá, nhưng đối với phận hèn này, nhà vua đã dành cho món quà lớn nhất là chính mình. Vì thế, nếu được, phận hèn chỉ dám xin một điều duy nhất, là xin nhà vua đừng cất đi tình bạn mà nhà vua đã dành cho kẻ hèn từ trước tới nay." Quý vị và các bạn thân mến, tình bạn là một trong những món quà lớn lao, quý giá nhất mà con người có thể nhận được. Tình bạn là mối dây liên kết, vượt hẳn lên trên những mục đích chung của công việc làm, của những lợi lộc hoặc những vấn đề cá nhân. Tình bạn chân thật là sự hiện diện bên cạnh bạn khi vui cũng như lúc buồn, mặc dù không thể tăng thêm niềm vui, cũng chẳng biết làm vơi đi nỗi buồn của bạn. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm tươi sáng. Có bạn, cuộc đời sẽ bớt cô đơn. Trong phúc âm, chính Chúa Giêsu cũng đề cao giá trị của tình bạn khi Ngài nói với các môn đệ rằng: "Thầy chẳng gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ đâu biết việc chủ mình làm. Nhưng Thầy đã gọi chúng con là bạn hữu, vì Thầy đã tỏ cho chúng con am tường mọi điều Thầy đã nghe nơi cha Thầy." Gioan chương 15 câu 15. Cũng vì tình yêu cao quý mà Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh quang bên cạnh Thiên Chúa Cha, tự nguyện đến trần gian, mặc lấy thân phận con người và chia sẻ những vui buồn sướng khổ của nhân loại. Niềm vui của Chúa Giêsu là trở nên như chúng ta, những con người yếu đuối, hạn hẹp, nghèo khổ, ngoại trừ tội lỗi, để nâng chúng ta lên hàng bạn hữu và cùng đồng hành với chúng ta trên con đường về với Thiên Chúa Cha. Để khơi dậy niềm nhớ nhung tình bạn nghĩa thiết với Thiên Chúa mà con người đã đánh mất vì tội thất trung của nguyên tổ. Qua bao thế hệ, Thiên Chúa luôn lặp lại lời hứa là Ngài sẽ sai con một ngày đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Lời hứa đó được lặp lại nhiều lần qua miệng các ngôn sứ trong thời Cựu Ước. Sách Kinh Thánh nhiều lần ghi lại lời hứa của Thiên Chúa với dân riêng Ngài kén chọn. Ngài hứa với ông Abraham sẽ làm cho dòng dõi người đông đảo như sao trên trời và như cát trên bãi biển. Qua miệng tiên tri Samuel, Thiên Chúa hứa với vua David là từ dòng dõi vua sẽ xuất hiện đấng cứu thế mà nhân loại hằng mong đợi, và triều đại của vua sẽ vô tận. Tất cả lịch sử dân Do Thái là lời hứa kéo dài của Thiên Chúa. Lời hứa đó đã được hoàn tất nơi Đức Giêsu. Ngài đến rao giảng cho dân Do Thái một tin vui mừng đầy hy vọng. Lời hứa đó vẫn còn tiếp tục được lặp lại trong giáo hội qua mọi thời đại, bất chấp mọi gian nan thử thách. Ngài tiếp tục mời gọi chúng ta đừng sợ, nhưng hãy ngẩng cao đầu lên, vì ơn cứu thoát đã tới gần. sở dĩ Thiên Chúa luôn lặp lại lời hứa đó, vì Ngài là đấng trung tín, Ngài yêu thương dân Ngài kén chọn, và muốn giáo dục họ biết vững lòng hy vọng đợi chờ. Ngài luôn lặp lại lời hứa ban ơn cứu độ, cho dù con người thất trung chối bỏ ơn Chúa, hoặc bất xứng với hồng ân cao cả của Ngài. Ngài đến tìm kiếm những người thấp hèn, nghèo khổ, bị bỏ rơi, để họ cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, chính là món quà cao cả nhất của Thiên Chúa đối với loài người, là ý nghĩa sâu xa nhất của mầu nhiệm con một Thiên Chúa giáng trần với thân phận con người. Ngài chính là tâm điểm của lịch sử nhân loại. Ngài đã đến trần gian để nhóm lên ngọn lửa tình yêu giữa lòng nhân thế, để hun nóng tình yêu Chúa trong tâm hồn mỗi người, để chúng ta biết vững lòng hy vọng, trông chờ, và biết nhận ra khi Ngài đến mỗi ngày trong cuộc sống. Mùa vọng vì thế là thời giờ trông đợi trong vui mừng và hy vọng, bởi vì chúng ta có thể tin chắc rằng Thiên Chúa là đấng trung tín vô cùng, không hề lừa dối ai, và sẽ hoàn tất lời hứa của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám tạ Chúa vì đã thương mời gọi mỗi người chúng con nên bạn nghĩa thiết của Chúa. Tuy chúng con chỉ là những tạo vật thấp hèn, giòn mỏng, bé nhỏ, Chúa đã đến và Chúa tiếp tục ở lại với chúng con trong giáo hội, trong các bí tích, trong sách thánh là lời hằng sống của Chúa. Một cách cụ thể, Chúa tiếp tục hiện diện nơi những người nghèo khổ sống gần bên cạnh chúng con, mặc dù nhiều lần chúng con không biết nhận ra Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì chúng con cần được Chúa nâng đỡ, để khỏi ngã quỵ, và có Chúa hiện diện, chúng con sẽ không còn bị cô đơn nữa. Amen.